This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán rất là tốt vào ngày thứ Sáu. Hy vọng là từ đây đến chiều thì con số Dow Jones sẽ lên được 25.000 điểm. Hiện tại là 24.976 điểm, lên được 102 điểm. Và Nasdaq thì lên 31 điểm, hiện tại là 7.515 điểm. SP500 thì lên 12 điểm, hiện tại là 2.759 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.86%. Dầu thô thì giảm 6 xu, một thùng dầu thô là 61 đồng 16 xu. Một euro đổi được 1 đồng 23 xu. Vàng thì giảm 7 đồng 50 xu. Một ao vàng hiện tại 1.310 đồng 60 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.29%, tuần rồi cao nhất là 4.33%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.67%, tuần rồi cao nhất là 3.74%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.725 đồng, bán ra là 22.950 đồng. Vàng thì mua vào 36.680.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.760.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin buồn cho thứ Sáu cuối tuần ngày hôm nay, đó là Winnie Dixie. Quý vị nào mà thường đi qua bên những cái vùng miền Nam đó, như là Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi hay North Carolina, như là South Carolina, thì chúng ta cũng biết cái ngôi chợ này rất là đẹp, khang trang, sạch sẽ. Nó giống như chợ Thầm Thầm ở Texas. Nhưng mà họ đã file bankruptcy chiều ngày hôm qua và sẽ đóng cửa 94 cửa tiệm, ở đa số là ở miền phía Nam. Và ở Florida thì chúng ta biết rằng cái trụ sở chính của họ đó, họ cũng cho biết qua một thời gian dài cố gắng lắm, nhưng mà cuối cùng thì cuối tháng 3 này họ sẽ chính thức đóng cửa hết khoảng 94 cửa tiệm bên phía Nam. Và họ nói đây là quyết định đúng đắn để mà giữ được cái tên trong lòng của mọi người, cứ thưa vị. Cũng rất là buồn khi mà cái cửa tiệm này đóng cửa. Thí dụ cũng từng đi cái chợ này, cái ngôi chợ này cũng khá tốt, nhưng mà chúng ta biết khi mà những cái đối thủ cạnh tranh quá mạnh, chẳng hạn như là bên Amazon chúng ta có thể mua grocery qua cái chợ Whole Foods, rồi Walmart free delivery, hay là trả một số tiền nhỏ nhỏ họ sẽ đem đến tận nhà trong vòng một tiếng đồng hồ, rồi chưa kể Lindo, rồi chưa kể Aldi, những cái chợ mà gọi là khổng lồ, rồi tiếp tục xây ra nhiều cái chợ như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là Kroger, rồi Walmart, rồi chợ, ngay những cái chợ mà trong tương lai Kohl's là cái nơi bán quần áo, sản phẩm mỹ phẩm, nhưng mà họ cũng sẽ mở cái chợ, và đặc biệt là người mướn lại của họ là chợ Aldi, thưa quý vị. Vậy thì không cách nào những cái chợ nho nhỏ mà 95 ngôi chợ như vậy mà sống tồn tại được. Cũng lời là chia buồn đến chợ Winnie Dixie. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến GE. Quý vị cũng thường nghe nói General Electric là một cái thương hiệu khổng lồ ở Hoa Kỳ, mà những mặt hàng của họ chúng ta không thể nào mà không biết hết. Ngay cả cái bóng đèn điện nho nhỏ đó cũng có tên GE nữa. Nhưng mà cái công ty này từ năm 2000 họ đã bắt đầu, cái doanh thu của họ đã tuột dốc thê thảm, thưa quý vị. Cho đến năm 2013 đó, cái nợ của họ đã lên đến nỗi là triple. Riêng ngay hiện tại bây giờ thì cái thông báo mới nhất vào tháng 9 là cái nợ của họ lên 77 tỷ. Cái lý do tại sao thì người ta cũng đoán rằng có thể vì cái thương hiệu này đó, cái công ty này họ gọi là làm ăn nhiều lĩnh vực quá đi. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh hay gì đó. Nhưng mà cái GE này họ làm ngay cái bóng đèn điện, rồi họ làm cái máy của máy bay, cái jet engine, rồi họ làm những cái máy mà MRI, tức là những cái máy mà đi siêu âm cái hay là cái CAT scan đó, quý vị. Rồi họ làm ngay cả power plant, tức là làm ngay cả những cái máy sản xuất điện, vân vân, nhiều lắm. Thường nhiều như vậy đó thì họ bị loãng đi, tức là họ không có điều hành nổi những cái công ty nhỏ nhỏ như vậy, thì làm cho cái doanh thu của họ nó càng ngày nó đi xuống. Và đến lúc mà họ bán đi nhiều cái business của họ rồi để mà giữ lại, nhưng mà đến ngày hôm nay vẫn đi xuống. Và cho biết rằng khi mà cái chiến lược mà bán business để giữ tồn tại lại đó, thì thì nó too late rồi. Không biết rằng trong tương lai đó nó sẽ như thế nào, nhưng mà cái profit của họ luôn luôn bị giảm, bị giảm, bị giảm, và một ngày nào đó họ sẽ lỗ, lỗ và họ thiếu nợ, thiếu nợ. Thì cái kết luận của họ nó giống giống như là Toys R Us hay là chợ Winn-Dixie, thưa quý vị. Và chúng ta không mong muốn rằng GE sẽ bị gọi là bị phá sản, nhưng mà nếu họ không có một cách nào để mà giữ lại đó thì chắc chắn giống như một người ta dùng gọi là drop in flight, tức là một cái chiếc bay bị rớt không thể kìm lại được. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe pickup truck tên là Ram đời 2009 đến 2012, và đa số những chiếc xe này ở bên vùng Đông Bắc, thưa quý vị. Fiat Chrysler đã recall khoảng 300.000 chiếc, cái lý do vì cái bình xăng á, nó bị cái sợi dây sắt mà nó buộc cái bình xăng ở dưới gầm xe của quý vị đó, nó bị xét và nó bị rớt bình xăng xuống. Và đa số những chiếc xe này là ở bên phía Đông Bắc, New York, Pennsylvania, New Jersey hay là bên Georgia, vân vân. Vì cái xe này đó, xin lỗi, Georgia là bên nào, bên vùng với DC chở all the way xuống New York hay là Pennsylvania, New Jersey hay là bên Maryland, những tiểu bang gần gần như vậy. Thì những cái xe này khi mà họ chạy muối đó, đường rải muối đó, thì nó bị xét cái sợi dây đó. Một thời gian ngắn thì cái dây nó xét, nó bị đứt ra, khi mà cái xăng đổ nặng quá thì nó đứt cái sợi dây đó xuống. Thì theo như Fiat Chrysler nó là chưa có một cái tai nạn hay cháy gì xảy ra hết, nhưng mà có một vài trường hợp đã call và đã cho báo rằng cái bình xăng nó đang chạy thì nó rớt ra, thưa quý vị. Nhưng mà hy vọng là ở Texas không có những xe như vậy, vì Texas chúng ta thấy là khi mà tuyết xuống họ không có đổ muối. Một bản tin kế tiếp thì quý vị chắc đã nghe ngày hôm qua, ngày hôm nay rất nhiều. Ví dụ cậu rất là hãnh diện khi mà biết rằng trong cái những cái cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, rồi ngay cả những cái thương mại lớn, trước đây quý vị còn nhớ là Uber cũng có cái người điều hành trong đó là người Việt Nam, rồi một cái người phụ nữ, gọi là người phụ nữ rất là quyền lực, đang xây dựng chiếc tàu Ford trị giá khoảng 40 tỷ, cầm một cái, xin lỗi, 40 tỷ là cái số tiền mà bà cầm để mà điều hành một cái công ty đóng tàu, cô Phan thì phải. Rồi mới đây nhất ngày hôm qua thì lại có anh tên là anh Trí Huỳnh. Anh Trí Huỳnh này là người, cũng là một người giám đốc điều hành một cái gọi là business develop, đang chuyên về e-commerce của Walmart. Và chúng ta biết một cái vị trí này là rất là quan trọng. Nhưng mà cái tin là không phải là tin vui cho anh. Vì khi mà anh đã bị đuổi việc, khi mà anh đã phàn nàn về cái misleading của e-commerce result, tức là khi mà anh ngồi anh làm về hệ thống về e-commerce, những cái doanh thu trong từ những cái trang mạng bán trên mạng đó, thì anh đưa xuống hoàn toàn nó khác với lại những gì mà Walmart muốn anh đưa ra. Chẳng hạn như anh nói trước đây cái doanh thu của Walmart đó, khoảng từ 6 đến 8% thôi, nhưng mà Walmart muốn anh để lên là 15%. Cái lý do vì Walmart muốn giữ thể diện của mình với lại cái trang mạng khổng lồ Amazon, và điều đó làm cho anh phàn nàn. Mà khi anh phàn nàn thì họ lại đuổi việc anh. Và cái khi mà chúng ta đi làm một công ty lớn đó, chúng ta vào before mà chúng ta được nhận công việc đầu tiên, cái ngày đầu tiên đó là chúng ta phải sign up một cái policy. Cái vị nào mà thường làm bằng computer và đặc biệt làm về database á, hay là làm về computer, về làm về cái e-commerce như anh này, tức là chúng ta có quyền gọi là upload cái system hay là đem xuống để mà sửa lại offline hay là online, thì chúng ta ký một cái có một cái khúc nó gọi là at will. At will là như thế nào? Chẳng hạn như chúng ta biết là chúng ta đi làm việc, chẳng hạn như Tiến Dũng làm ở đài 1600, khi nào cô Thu Nga chán rồi đuổi Tiến Dũng đó thì cho Tiến Dũng 2 tuần, 2 weeks notice, tức là cho biết trước 2 tuần để mà ngồi đó tìm việc làm khác. Chúng ta biết là khi mà chúng ta làm việc mà một cái hãng đó, chúng ta có một cái active job, tôi đang đi làm, tôi xin một công việc khác dễ hơn, thì người ta rất là thương hại cho 2 tuần để chúng ta ngồi đó dùng cái website, dùng cái email của hãng để mà xin công việc khác. Còn at will á, là có một cái người khác escort quý vị ra ngay cái the second quý vị đuổi. Tức là cái anh Trí Huỳnh này đó, là họ escort anh ra, tức là khi anh bị đuổi rồi là anh chấm dứt ngay tức đó liền, tức là họ đột ngột bất ngờ chuyện đưa anh ra. Và anh đã đâm đơn kiện Walmart vì cái lý do này là không có hoàn toàn chính xác. Anh chỉ nói lên cái sự không có trung thực của Walmart thôi. Mà chúng ta trong tương lai chắc chắn những trang mạng của xã hội đã nói rất nhiều, và ngay ở Việt Nam chắc Tiến Dũng nghĩ là họ đang dịch cái bản tin này cho quý vị coi. Và anh cũng nói luôn đó là Walmart đã chậm trễ trả tiền lại cho khách hàng return đồ đó là 7 triệu để giữ con số này đập vào cái doanh thu từ năm 2015 đến năm 2016 trong khoảng đó, để cho một cái merchandise mà họ bán ra nó ngang ngửa với là Amazon. Chú thấy rằng hai cái đối thủ thì cạnh tranh, mà ngay cả cái doanh thu họ cũng muốn gọi là tôi hơn anh nữa. Vì điều đó đã làm cho anh này bị đuổi, anh đã bực lắm, anh nói là anh đã thưa kiện Walmart vì cái sự đuổi của anh nó không có thích, không là không có đúng cái thưa vị, mặc dù anh phàn nàn. Nhưng thấy rằng cũng khó đây, nhưng mà chờ xem trong tương lai sẽ như thế nào. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về Airbnb. À, quý vị cũng nghe cái này rất nhiều, nhưng mà quý vị không biết hình, nghe thì nhiều đó, nhưng mà không biết như thế nào, nó hoạt động như thế nào. Cái thưa vị, Airbnb thí dụ cũng khuyến khích quý vị đi nước, bất cứ nơi nào, một cái hang cùng ngõ hẻm nào, trên một cái quốc gia nào, chẳng hạn như Sapa. Việt Nam mà chúng ta nói Sapa thì Dũng cũng chưa khi nào đặt chân đến Sapa nữa. Nhưng mà vào cái website airbnb.com thì cũng thấy đi Sapa cũng có chỗ cho quý vị ở nữa. Airbnb mà trước đây thì cũng nghe nói là giống như là bed and breakfast, hay breakfast and bed or something. Rất là đơn giản. Thí dụ như thí dụ có hai cái nhà. Một cái nhà ở Việt Nam, một cái nhà ở Mỹ. 6 tháng mùa đông, thí dụ về Việt Nam. 6 tháng cái nhà bên Mỹ này ở trống, thí dụ để lên Airbnb cho mướn. Ai mà đi từ Việt Nam qua chơi, không có nhà ở, không cần mướn thì qua nhà. Một cái nhà ở có mấy phòng, 2 phòng, 3 phòng, 5 phòng, 7 phòng, có hồ bơi, có everything. Chúng ta mướn chỉ 100-200 đồng cho một ngày. Nó đẹp, thoải mái, giống như home sweet home mà chúng ta đi vào một cái khách sạn lớn, như khi nó loãng. Mà đây một cái nhà như vậy, chúng ta mướn vài người, cả 2-3 gia đình ở vẫn được. Mà giá rất là phải chăng. Mà cái standard của nó phải có người Airbnb, những người mà đến họ kiểm tra có đúng đủ cái standard hay không. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ nó rất là cao. Như cái số người đi vào càng đông và họ đã chuyển qua bắt đầu họ tìm những cái nhà nào đó mà nó có đủ điều kiện cho những người handicap, tức là wheelchair accessible, rồi buồng tắm, toilet vân vân, và họ đang tìm những cái nhà như vậy và giá họ trả cũng khá cao, và họ cũng không có gọi là ngần ngại bỏ tiền bỏ công qua bên Cali đó để làm một cái research chỗ cái Cali Council apply, tức là những người mà bị khuyết tật bên đó, họ tìm hiểu coi cái nhà ở quý vị là như thế nào, là đúng cái tiêu chuẩn. Và họ làm điều này để giúp cho cái doanh thu của họ tăng lên. Vậy biết trước đây cũng vậy, có một cái công ty mà chuyên môn cho mướn xe đó, dù chứ Dũng có hai chiếc xe, một chiếc chạy, một chiếc để nhà, thì Dũng sẽ cho mướn chiếc đó. Nhưng mà sau này thì họ lại im lặng vì không biết là cái lợi nhuận của nó có nhiều không, và không nghe nói nữa. Và họ đã làm cái điều này, hiện tại bây giờ rất là đông, rất là đắt khách. Quý vị thử nha, quý vị muốn đi qua bên Hawaii, chúng ta vào cái airbnb.com, đánh Hawaii, thành phố, dụ như chúng ta đi Honolulu hay là đến Trân Châu Cảng đi, thì chúng ta đánh vào chỗ đó, chúng ta vào, nó là Waikiki, thì chúng ta coi chỗ đó có chỗ nhà hay không, nó sẽ hiện lên rất nhiều, cả 100 cái nhà như vậy. Chúng ta có thể chọn một chỗ nào đó thích hợp và giá phải chăng, rồi chúng ta book cái nhà đó và trả tiền online, cái thư viện. Và cái điều quan trọng đó là có những cái nhà mà cả triệu Mỹ Kim, mà chúng ta ở chỉ cần 100-200 đồng cho một ngày thôi, mà nó thích, nó gọi là tiện nghi đầy đủ. Chẳng hạn như bây giờ có những người già rất là giàu, họ mua nhiều cái condo mà họ thích đi nơi này, đi nơi kia, đi vòng vòng như vậy họ chơi. Nhưng mà khi đi, thí dụ bây giờ họ đi qua bên về Hawaii, thì cái nhà ở bên Mỹ họ bỏ trống, thì họ để lên cái Airbnb này cho mướn. Vậy vì sẽ mướn được những căn nhà mà nó vừa rẻ mà nó vừa đẹp và tiện nghi, nó có thể rằng ngang ngửa với 5 sao, hoặc có thêm một cái nữa là 6 sao, vì nó thêm là gọi là home sweet home, tức là chúng ta tiện nghi như ở nhà của quý vị. Quý vị thử nha, trong tương lai quý vị có đi du lịch ở đâu đó, vào thử Airbnb. Cái này gọi là dùng quảng cáo, nhưng mà dùng đã dùng rồi, thấy nó rất là perfect. Xin trở lại Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và từ đó đến giờ thì Nhung vẫn luôn nghĩ rằng là ngoài những người thân của mình, như là ông bà, bố mẹ mình, thì đó là những người mà mình cũng không có nên cãi lại rồi. Thì ngoài những người thân đó ra, có 3 người mà Nhung thấy là mình cũng không nên cãi lại, tại lúc nào cũng là có một cái điều bất lợi hết, cãi lại là bất lợi thôi. Thứ nhất là trọng tài nè, thứ hai là quan tòa, thứ ba là ban giám khảo. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà nghe cái bản tin của anh nói về cái anh chàng nào đó mà cãi sếp rồi cái việc đuổi việc đó, thì chắc là mình phải thêm một người vô đó là sếp của mình cũng nên cãi, đúng không ạ? Không biết là có luôn luôn đúng không? Hay là... đôi lúc thôi, sếp cũng đang nghe đài.
Thật sự ra thì chúng ta không phải là cãi sếp, không nên cãi sếp, nhưng mà chúng ta có một cái tế nhị gọi là common thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn với cãi thì gặp tín dụng mà cãi là vô cũng đuổi ngay, tại vì cái người nhân viên của mình mà cãi mình thì chắc chắn công việc nó sẽ không có thích nghi như mình. Khi mà người ta đã điều hành một cái công ty lớn như vậy đó, tức là ta một cái đường lối người ta phải đúng, mà nếu mà chúng ta cãi lại cái đường lối của họ đó thì chắc là không có tốt rồi. Nhưng mà chúng ta có thể comment một cái tế nhị chẳng hạn, như ví dụ nói là tháng này sao tiền hụt hoài, tháng sau cũng hụt hoài, mấy tháng nay hụt tiền liên tục, thì sẽ biết rằng chắc phải lên lương với cho cái cô này đây, phải không? Chúng ta phải nên nhẹ nhàng rồi tế nhị chút xíu thì người ta hiểu ngay, phải không Dung?
Cảm ơn anh Tiến Dũng có một cái lời nhắn nhủ rất là tinh vi. Và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Dung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị công nghệ thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.